Chương 455, chân tiên hạ phàm, một chương 455, chân tiên hạ phàm, một màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao. Đột nhiên, trăng sáng vẩy xuống một đạo chói lọi rơi vào bách gia bên trong đình viện. Chói lọi lưu chuyển, từ từ biến ảo thành hình người, vảy thước bốn tấc, hơi có vẻ gầy nhỏ, vóc người bình thẳng, xác định là nam tử không thể nghi ngờ. Áo bào màu trắng hiện ra, kèm thêm màu vàng hoa văn, như hỏa diễm, nếu như thái dương chói lọi. Xin hỏi, nơi này đạo hữu ở chỗ nào? Hơi lộ ra thanh âm non nớt vang lên, khôi hoàng như trùng, óng óng vang vọng. Nghe được như vậy thanh âm, nhìn lại phảng phất chân tiên vậy dáng người, bách gia ba người đều là run sợ trong lòng. Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tới ban ngày cái kim đăng kỳ, buổi tối vị này đến gương mặt cũng không thấy rõ. Bách phụ nhỏ giọng oán giận nói. Anh em nhà họ Bách không có trả lời, xuyên thấu qua khe cửa lặng lẽ đánh giá người nọ, nhưng trừ đơn giản bóng người cùng áo bào, còn lại toàn bộ bị sương mù mông lung bạch quang trôn. Kim đăng kỳ, khó trách Chí Dương Bảo Châu không ở chỗ này. Thiếu niên vậy thanh âm tự lẩm bẩm, không có thể luyện hóa thành sen lẫn pháp bảo thật đáng tiếc. Thôi, không thể ở nhân giới yêu cầu xa vời quá nhiều. Các vị đạo hữu, còn mời gặp mặt nói chuyện. Thanh âm rơi xuống, ba đạo bóng người vẫn vậy run rẩy với bên trong gian phòng. Nghe nói, nơi đây có hai vị dương linh căn tiểu hữu, bổn tọa cố ý thu làm đệ tử, mau mau hiện thân, để cho bổn tọa gặp mặt một lần. Trong giọng nói sen lẫn phẫn nộ cùng không nhịn được, cho dù ai cũng có thể nghe ra được. Nhưng Bách gia cha con lại nghe được linh thạch cùng lên như diều gặp gió thanh âm. Ba người vội vàng lao ra nhà cửa, đi tới bóng người trước. Xin ra mắt tiền bối, hai vị này. Bách phụ vừa định giới thiệu, liền bị bóng người áo trắng giơ tay lên cắt đứt. Này nhị tử tư chất rất tốt, bổn tọa nhận lấy. Người này, anh em nhà họ Bách mặt lộ mừng như điên, phụ phụ trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Sư phó ở trên, xin nhận đệ tử một xá. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Ba đạo kết kết thật thật khấu đầu âm thanh truyền tới, bóng người áo trắng hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt. Đồ nhi đứng dậy. Tạ sư phụ. Anh em nhà họ Bách vẻ mặt tươi cười đứng lên, lại nghe Bách phụ khóc kể lể, tiền bối, nếu ngài đem khuyển tử mang đi, vạn bối đem cô độc một người, không thể sinh hoạt. Người này, anh em nhà họ Bách mặt lộ phẫn nộ, lao thất phu, nếu bởi vì ngươi, vị này không thu chúng ta, nên làm thế nào cho phải? Bóng người áo trắng ngẩng đầu, thật giống như không có thể hiểu. Đạo hữu ý gì? Tiền bối có thể hay không đem vãn bối dẫn tiến tông môn? Không thể. Tư chất ngươi quá kém, không có tư cách tiến vào bổn tọa tông môn. Thanh âm quả quyết, không mang theo chút xíu chỗ thương lượng. Bách phụ khẽ cắn răng, tiếp tục nói, vãn bối khổ khổ cực cực đem nhị tử nuôi dưỡng lớn lên, có thể trở thành tiền bối đệ tử, chính là tiền bối phúc phận a. Ý gì? Chớ có vòng vo. Tiền bối có thể hay không tặng cho linh thạch? Nếu không vãn bối không cho khuyển tử rời đi. Người này, anh em nhà họ Bách hiện lộ ra phẫn nộ, bóng người áo trắng thời là nâng chán lắc đầu. Ta có thể nào quên? Nhân giới hàng ngũ đều là loại này, lòng tham không đáy bọn chuột nhắt. Nhân giới? Bách phụ chấn kinh đến đứng chết chân tại chỗ, anh em nhà họ Bách thời là không cách nào diễn tả bản thân ý vui mừng. Giọng điệu chợt thay đổi, bóng người áo trắng nhìn về phía Bách phụ nói, chớ có quên, tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, người yếu không có hướng cường giả trả giá tư cách. Ngón tay nâng lên, bạch quang phi nhanh, trực tiếp xuyên thủng Bách phụ mi tâm. Lũ lũ khói trắng bay lên, hóa thành trắng loãng ngọn lửa đem Bách phụ hóa thành cho bay. Anh em nhà họ Bách đem hết thể nhìn ở trong mắt, chẳng những không có sợ hãi cùng oán hận, ngược lại lộ ra nụ cười vui mừng. Hai người các ngươi nhưng oán hận vì sư. Phù phù hai người lần nữa quỳ xuống đất, thề son sắt nói, sư phó Chu Diệt lòng tham không đáy ác tặc, chính là vì tu tiên giới trừ hại, bọn ta phi thường kính ngưỡng, như thế nào oán hận sư phó? Còn mời cho phép đổ nhi thể sống chết đi theo sư phó. Loảng xoảng. Hai người lần nữa dập đầu. Như vậy rất tốt. Bóng người áo trắng mặt mũi lạnh lùng nói, đa tạ sư phó tán dương. Anh em nhà họ Bách cao giọng đáp lại nói, đồng thời trong lòng mừng như điên cực kỳ. Có vị sư phó này, còn có ai còn dám khi dễ chúng ta? Vị yêu kim đan kỳ cũng phải quỳ mọc tại chúng ta trước mặt, liều mạng xin tha. Nhìn lại bóng người áo trắng, thật giống như gặp phải phiền toái, một tay nâng cầm lên, tả hữu ngắm nhìn. Anh em nhà họ Bách không dám nhiều lời, lặng lẽ đánh giá bên người trong quần áo chứa vật túi. Không bao lâu, bóng người áo trắng đi về phía bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve trên vách tường tờ giấy. Tờ giấy chốc ra, bị hắn cầm ở trong tay bốn cong, không bao lâu liền chất thành thuyền giấy. Thuyền giấy ném ra, chậm rãi bành trướng, ngay sau đó hóa thành dài ba trượng trắng như tuyết thuyền bay trôi nổi tại vô ích. Các đồ nhi, mau mau đi lên, bọn ta lấy đi vài kiện náo vật liền trở về thượng giới. Là anh em nhà họ Bách vui mừng trả lời, ngay sau đó nhảy lên thuyền bay. Bạch quang phi nhanh, tựa như một thanh lưới sắc tương dạ vô ích chia ra làm hai nửa, hướng Thiên Thông Thương Hội phương hướng nội vã đi. Thiên Thông Thương Hội chỗ ở, Trúc Thanh gác lửng tầng năm. Ngũ Nương, chuyện kế tiếp ngươi có thể không thể nào tiếp thu được, nhưng còn mời nhẫn lại. Mời phu quân tùy ý đùa bỡn, thiếp thân thân thể mềm mại sớm muộn là phu quân, tự nhiên mặc cho phu quân xử trí. Thường Ngũ Nương đầy mặt thẹn thùng đáp lại nói, đôi môi tái nhợt phun ra nuốt vào da xương trắng, hô hấp hơi có vẻ nặng nề. Trúc Thanh thật dài đưa ra một hơi, mặt mũi nghiêm túc nhìn về phía đen trắng trên bộ đoàn Thường Ngũ Nương, cũng nhanh chóng đưa nàng quần áo rút đi. Ngũ Nương thân thể cực kỳ trắng trẻo, không thấy chút nào ô trọc, phảng phất ánh trăng ngưng tụ mà thành. Bảy thước năm tấc thân hình biểu lộ ra khá là gầy gò, cho dù là bắp đùi cũng chỉ có Trúc Thanh thủ đoạn lớn bằng. Bàn tay vuốt ve Ngũ Nương toàn thân, cực kỳ tỉ mỉ, cực kỳ ôn nhu. Cuối cùng, khoan hậu bàn tay đặt tại nơi bụng, hơi dùng sức, cũng có ngầm linh khí bao phủ trên đó. Phảng phất cảm ứng được tiên địch tồn tại, Ngũ Nương bụng sáng lên màu trắng toát qua mang, cũng khẽ run, thật giống như đang đề phòng. Nên có thể lấy ra. Trúc Thanh tự lẩm bẩm, mời phu quân tùy ý. Thường Ngũ Nương đầy mặt chiều hồng địa đáp lại nói, ừm. Trúc Thanh gật đầu một cái, lập tức lấy ra tinh dạ, tân dạ, phủ dạ. Tinh dạ vứt lên, hóa thành lấm tấm tràn ngập với căn phòng. Tân dạ để xuống dưới người, nhất thời hóa thành đen nhánh pháp trận đem căn phòng phủ kín. Phù dạ ném ra, trong nháy mắt hóa thành 107 đạo phù văn vòng quanh ở Thường Ngũ Nương bên người. Trúc Thanh hai tay bấm niệm pháp quyết, từng kia ngầm linh khí từ trong pháp trận xông ra, rồi rít chui vào Thường Ngũ Nương trong thân thể. Tựa hồ bị gây hấn, điểm sáng màu trắng nhất thời thả ra nồng nặc dương linh khí, trong nháy mắt đem ngầm linh khí xua tan, không hề đứt đoạn run rẩy, thật giống như vô cùng tức giận, còn rất quật cường. Nhìn non một câu, Trúc Thanh nhìn về phía Thường Ngũ Nương, chỉ thấy sắc mặt nàng chiều hồng, miệng lớn thở hổn hển, nâng lên hai tay xít sao che bản thân tiểu thần, chỉ hy vọng bản thân đừng phát ra xấu hổ thanh âm. Yên tâm, lập tức thuận tiện. Trúc Thanh ôn nhu an ủi. Ừm. Ngũ Nương mím chặt tiểu thần, buồn bực đáp lại nói. Trúc Thanh lần nữa bấm niệm pháp quyết, nhất thời bên mông ngầm linh khí tuôn trào ra, hóa thành từng đạo xiềng xích đem Thường Ngũ Nương buộc chặt, cũng có vô số phù văn hiện lên, khóa chữ hiện ra, dán ở Thường Ngũ Nương bụng, cũng có thật nhỏ phù văn tràn vào thân thể của nàng. Tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, điểm trắng mạnh mẽ đâm tới càng thêm mãnh liệt. Xem run rẩy không chỉ, gian khổ nhẫn mại Thường Ngũ Nương, Trúc Thanh quyết định tốc chiến tốc thắng. Phong chữ hiện ra, ở vào khóa chữ bốn phía, nhất thời để cho điểm trắng dừng lại tại chỗ. Thấy vậy, Trúc Thanh đưa bàn tay đặt tại khóa chữ bên trên, cũng điên cuồng chuyển vận ngầm linh lực. Màu đen phù văn long lánh, điểm sáng màu trắng ảm đạm. Bàn tay nâng lên, màu đen linh quang từ Thường Ngũ Nương trong thân thể bay ra, rơi vào Trúc Thanh lòng bàn tay. Đây là một viên màu đen viên cầu, chỉ quả táo lớn nhỏ, từ vô số thật nhỏ phù văn liên tiếp mà thành. Lúc này, hắn mới nhìn rõ, món pháp bảo này chính là một viên viên châu, ẩn chứa có nồng nặc dương linh lực, cực kỳ tinh khiết, tựa hồ. Đột nhiên, viên cầu chấn động không chỉ, thật giống như vẫn còn ở dãy rùa. Trúc Thanh buông tha cho suy tính, trực tiếp lấy ra phong linh thạch hộ, sắp tối cầu bỏ vào trong đó, lại dán lên phong ấn phụ lục, giống vậy sẽ đi hai lần, đem kiện pháp bảo kia hoàn toàn phong ấn. Đem hộp đá thả vào bàn, Trúc Thanh nhìn về phía mồ hôi đầm địa, thản nhiên chìm vào giấc ngủ Thường Ngũ Nương, nhất thời cảm thấy áy náy. Huy động bàn tay, toàn bộ ánh sao, xiềng xích, pháp trận toàn bộ biến mất. Trúc Thanh cúi người xuống phía dưới hôn lên nàng tiểu thần, lại vớt ve thân thể mềm mại của nàng, đem trong cơ thể ngầm linh khí toàn bộ thu nạp, lấy ra khăn lau, êm ái lau chùi nàng mồ hôi hột. Chẳng biết tại sao, một đạo huyền chuyển hoàng oanh thanh âm đột nhiên vang lên, quyến rũ du trường, rất là êm hay. Trúc Thanh lộ ra nụ cười sáng lạ, lấy ra cái mền, chậm rãi bay xuống ở Ngũ Nương thân thể mềm mại bên trên. Ma xui quỷ khiến địa lần nữa cúi người, lại bị Ngũ Nương ôm cổ. Hai người liền không cố kỵ chút nào địa ôm hôn lên, mười phần lửa nóng, sáng quắc thiêu đốt. Chương 456, chân tiên hạ phàm, hai chương 456, chân tiên hạ phàm, hai giới bầu trời đêm, bóng người áo trắng xem đầu ngón tay màu trắng linh ti đột nhiên gãy lịa, nhất thời lộ ra không vui vẻ mặt. Chỉ có nhân giới tiểu bối, thật là lòng tham không đáy. Người này, anh em nhà họ Bách nhất thời vui vẻ ra mặt, cái đó đã từng ước hiếp bản thân kim đan kỳ sắp bị sư phó thu thập, thật là thông quái. Lại nhìn về phía trước mắt liên miên bất tuyệt sương ngủ, bóng người áo trắng bước cảm, lần nữa tự lẩm bẩm, này nhân giới nên là trung đẳng cấp bậc, linh khí bình thường, có thể phi thăng, cũng là khó khăn nặng nề. Nhưng tại sao lại có tiên văn trận pháp? Hơn nữa sử dụng được như vậy thuần thủ. Suy tư chốc lát, bóng người áo trắng khẽ lắc đầu, như thế nào cũng bỏ tay. Cuối cùng là cấp thấp trận pháp. Cánh tay lộ ra, chỉ hướng sương mù. Phảng phất bị triệu hoán, không trung trăng sáng đột nhiên vẩy xuống điểm điểm ánh sáng chói lọi, hội tụ ở bàn tay trước, lưu chuyển biến hóa giữa, từ từ ngưng tụ thành phức tạp chữ viết, chính là tiên văn. Tiên văn liên kết, bày biện ra một cây trắng như tuyết trường đường, dài 10 trượng, cỡ khoảng cái chén ăn cơm. A sư phó thần thông quả nhiên bất phàm. Tương lai, chúng ta cũng có thể làm được sao? Bách gia ca ca hỏi. Dĩ nhiên, loại này chiêu thức chỉ là cơ sở. À, anh em nhà họ Bách nhất thời vui mừng nhảy cẫng. Bóng người áo trắng ngón tay trắng như tuyết trường thương, mười phần bình thản nói, xoay tròn. Nghe tiếng mà động, trắng như tuyết trường thương xoay tròn cấp tốc, đột nhiên tạo thành một đạo màu trắng vòi rồng. Đi. Nương theo lấy thanh âm bình tĩnh, màu trắng vòi rồng phi nhanh về phía trước, không khách khí chút nào xé ra sương mù, trực tiếp đánh ở bình chướng bên trên. Ùng ùng. Âm thanh lớn trong nháy mắt truyền khắp thiên thông thương hội, đại địa chấn chiến, hư không long ngọng, phảng phất cả phiến thiên địa sắp sụp đổ. Toa nào đó sáng ngời trong động quật, Bảo Thúc cùng 12 người ngồi xuống lại ở cái bàn tròn cạnh, tựa hồ đang tham khảo một số chuyện. Hang động đột nhiên rung đưa, vẩy xuống chút đá vụn, 13 nhất tề nâng đầu nhìn trời, lập tức nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc. "Ta đi, các ngươi sống ở chỗ này, chớ có hành động." Bảo Thúc đội vàng nói. "Thiên Bảo, ngươi có hay không hiểu lầm?" Một vị vóc người cao giáo nam tử nói, "Chuyện này tính nghiêm trọng là ở như vậy nghiêng trời lệch đất động tĩnh, mà không phải là tập kích thiên thông thương hội." "Lão thả a, bây giờ không phải là nghe ngươi nói đạo lý lớn thời điểm." "Biết biết, cùng đi chứ." Một vị vóc người khôi ngô nam tử nói. "Các ngươi được rồi, đối phương tập kích chúng ta tự vệ, những người kia còn có thể nói gì?" Một vị vóc người nở nang xinh đẹp người đàn bà nói. "Vấn đề không phải tập kích, mà nên là..." "Lão thả, câm miệng." Mấy đạo thanh âm trăm miệng một lời điểm mắng. Nếu Trúc Thanh ở chỗ này, chắc chắn cảm thấy kỳ quặc. Trong những người này có người cùng Ninh Thư Sinh cực kỳ tương tự, có người cùng Ngọc Đỉnh giống nhau như lúc, thậm chí có người cùng Vũ Khôi độc nhất vô nhị. Bọn họ chính là Thiên Thông Thương Hội nền tảng, 12 vị ngàn năm lão tổ. Bên kia, chấn động to lớn giống vậy truyền lại đến Trúc Thanh nơi này. Hắn cùng Thường Ngũ Nương nhìn thẳng vào mắt một cái, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Chớ có lo âu, nơi này là Thiên Thông Thương Hội, đối phương không dám làm loạn. Trúc Thanh an ủi. Phu quân, Thường Ngũ Nương muốn nói lại thôi, ôn nhu nói, phu quân cẩn thận, chớ có khoe tài. Ừm. Trúc Thanh êm ái vớt ve Thường Ngũ Nương thân thể mềm mại, đáp lại nói. Linh quang chớp động, Trúc Thanh mặc xong phục sức, chuẩn bị ứng chiến. Hắn đã đoán được, lần này chuyện nhân bản thân lên, cũng không biết nguyên do. Thiên đạo tín hiệu cảnh cáo chỉ có phiền toái tự sẽ tìm tới cửa. Phiền toái, mà không phải là kẻ địch. Đương kim phía Đông Đại Lục, có ai dám trắng trợn mạnh mẽ xông tới Thiên Thông Thương Hội tổng bộ? Mấy cái tông môn liên hiệp, không thể nào. Trừ phi Liệt Dương Tông, Hoàng Thanh Huyền, Huyền Thiên Kiếm Tông tam đại tông môn liên hiệp, coi như những thứ kia cảnh khô lá vụn nhiều hơn nữa, cũng không tạo thành chút nào uy hiếp. Đúng lúc này, một đạo khổng lồ thần thức đem hắn phong tỏa, phản phất mênh mông tinh hải đem hắn bao phủ, chỉ đứng thẳng liền muốn dùng hết toàn thân khí lực. Trúc Thanh cắn chặt hàm răng, trán đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt chân chân nhìn về ngoài cửa sổ. Thiên đạo đám kia giả không nên biết, cái này đùa giỡn mở quá lớn. Lúc này, bóng người áo trắng đã đi tới bình chướng bên trong, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hơi lộ ra chần chờ. Người này, vì sao có loại cảm giác quen thuộc? Bóng người áo trắng sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ, lại bị cao vút tiếng hoan hô cắt đứt. Sư phó quả nhiên lợi hại, chỉ có nhân giới pháp trận như giấy mỏng vậy không chịu nổi một kích. Bách gia đệ đệ hoan hô đạo, đó là dĩ nhiên. Ở sư phó trước mặt, hóa thần kỳ tu sĩ cũng phải quỳ xuống đất xin tha. Bách gia ca ca vẻ mặt tươi cười phụ hòa nói. Bóng người áo trắng không có trả lời, lại thấy quanh thân bạch quang hơi lay động, hoặc là vui vẻ, hay là phẫn nộ. Mũi chân nhẹ một chút, thuyền bay phi nhanh về phía trước. Màu trắng sao rơi xẹt qua, bị Tiên Thông Thương Hội tất cả mọi người thấy rõ. Đó là thanh tiểu tử động phủ phương hướng, tiểu tử kia lại chọc phải ai? Bảo thúc đẩy mặt khiếp sợ nói, vô luận là ai, đều muốn giảng cầu lễ nghi, nếu không chúng ta nhân giới mặt mũi sẽ bị trả đạp. Nhân giới? Lao thả, ý gì a? Những người còn lại đều là đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía cùng Linh Thư Sinh giống nhau y hệt nam tử. Đi. Nuốt ngạt một câu, nam tử dưới chân nhẹ một chút, hóa thành lưu quang phi nhanh mà đi. Những người khác không dám chần chờ, giống vậy phi nhanh về phía trước. Trúc Thanh động phủ trước, màu trắng thuyền bay an tĩnh trôi lơ lửng. Bóng người áo trắng không chớp mắt nhìn chằm chằm gác lửng tầng đỉnh Trúc Thanh, thân thể khẽ run, thật giống như sợ hãi, lại thật giống như cực kỳ hưng phấn. Lúc này, một đạo thanh âm cắt đứt tầm mắt của hắn. Tiền bối đến chỗ này, vãn bối không có từ xa tiếp đón, đúng là xin lỗi. Nghe tiếng nhìn lại, vị kia thả họ nam tử đứng ở thuyền bay bên trái 20 trượng, không người chắp tay, 10 phần lễ phép. Đồng thời, bao gồm Bảo Thúc, Ngọc Đình, Linh Thư Sinh, Hạ Miểu Miểu, Hạ Thi Thi 16 vị hóa thần kỳ giống vậy đi tới gần. Hơn 30 vị nguyên anh hậu kỳ đứng ở ngoài trăm trượng đem thuyền bay bao vây, càng xa một chút hơn 500 vị nguyên anh kỳ giống vậy tụ tập ở này. Vãn bối chính là nơi đây chủ sự, Linh Vân Sinh, không biết tiền bối tới đây, vì chuyện gì? Bóng người áo trắng hơi quét nhìn đám người, bình thản nói, phía dưới tiểu hữu cầm đi bổn tọa báo vật, tới trước lấy đi mà thôi. Nếu tiền bối đem báo vật để xuống bọn ta nhân giới, đó chính là tặng cho. Thanh sư đệ đã đạt được, chính là cơ duyên của hắn. Tiền bối ỷ lớn hiếp nhỏ, cướp lấy, không khỏi làm mất thân phận. Tên là Linh Vân Sinh nam tử mang theo giễu cợt nói, đạo hữu có biết tu tiên giới không có không thể lớn hiếp nhỏ quy định? Dứt lời, bóng người áo trắng lập tức thả ra mênh mông thần thức, như mãnh liệt sóng cả vậy cuốn qua mà ra. Khoảng cách gần đây, Linh Vân Sinh cắn chặt hàm răng, thả ra thần thức phòng ngự, lại vẫn bị chấn động được đầu góc cong ngọng, lảo đảo muốn ngã. Bảo thúc đám người giống như vậy, khoảng cách xa hơn một chút nguyên anh hậu kỳ, đã có người đung đưa thân thể, chậm rãi hạ xuống, lại xa một chút nguyên anh kỳ đều là phiêu nhiên rơi xuống, miễn cương đứng thẳng ở ngọn núi. Tất cả mọi người đều là đầy mặt hoảng sợ nhìn về vị này mặt mũi mơ hồ bóng người áo trắng, nhưng không có lui bước ý tứ. Bọn họ đã biết, người này là thượng giới tu sĩ, lại không tàn sát ý, chỉ cần đem báo vật trả lại, hắn sẽ gặp rời đi. Nhưng, mặt mũi không thể mất. Lúc này, một đạo màu trắng lưu quang từ trong lầu các bay ra, hóa thành dài 20 trượng trắng như tuyết hồ ly đứng ngạo nghệ vu phi thuyền phía trước. Bạch hồ toàn thân lóng lánh 108 viên điểm sáng, lẫn nhau móc ngọc, tạo thành thần bí hoa văn, chán có trăng tròn ấn ký, sau có 4 điều cái đuôi lớn. Thiên tinh nguyên thể. Bóng người áo trắng bật thốt lên một câu nói trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người hai hàng lông mày nhíu chặt. Sư phó, loại này linh hồ có thể trộm tới làm thú cưới sao? Bách gia đệ đệ vẻ mặt tươi cười hỏi. Lại nghe bóng người áo trắng lạnh giọng đáp lại, ngươi muốn cho bổn tọa bị thiên hồ tộc xé nát sao? Ừm, một con hồ ly mà thôi. Bách gia đệ đệ đầy mặt đơn thuần nói. Ngu xuẩn vô chi. Đương theo lấy mắng âm thanh, anh em nhà họ Bách thân hình đung đưa trái phải, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại màn, đã mất đi ý thức. Tiểu Tuyết mau trở về. Đây không phải là ngươi có thể nhúng tay chuyện. Bảo Thúc nhanh chóng đi tới Tiểu Tuyết trước người, đưa nàng ngăn ở phía sau, đầy mặt cảnh giác nhìn về bóng người áo trắng. Lại thấy đối phương sờ lên cằm, mang theo nghi ngờ hỏi, ngươi là Trúc Tuyết? Là. Tên của ta xác thực gọi là Trúc Tuyết. Tiểu Tuyết tràn ngập địch ý nói, chân tiên không phải giáng lâm nhân giới, ngươi vượt biên giới, mau cút. Bóng người áo trắng lơ đến hỏi, mẫu thân của ngươi Cửu Linh Thánh Quân ở chỗ nào? Đã ngươi ở chỗ này, nàng có hay không cũng ở đây phụ cận? Người này, tất cả mọi người đã xác định, người này là chân tiên không thể nghi ngờ. Lúc này, một cỗ mênh mông sát ý phóng lên cao, trực tiếp đem hư không rung động, trong nháy mắt đem chúng quanh tất cả mọi người kéo vào vạn trượng hầm băng. Uy Trúc Huyền, ngươi chẳng qua là người phàm thân thể, cưỡng ép xông phá chân tiên áp chế, sẽ chết. Bóng người áo trắng đội vàng la lên. Ừ. Người chung quanh trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao biết Trúc Thanh là Huyền Trúc thượng nhân chuyển thế? Lại vì sao quan tâm như vậy? Chương 457, Chân Tiên Hạ Phàm, ba chương 457, Chân Tiên Hạ Phàm, ba đen nhánh linh khí dâng trào mà ra, trực tiếp đem gác lửng tầng đỉnh chấn nữa. Màu đen lưu quang phi nhanh tới, đứng ở thuyền bay trước 10 trượng, cầm trong tay huyền dạ nhắm thẳng vào bóng người áo trắng. Có chuyện tìm ta? Nếu dám thương Tiểu Tuyết một sợi tóc, tiểu gia lập tức cắt nát ngươi. Hung tợn lời nói rơi xuống, Trúc Thanh trực tiếp ném ra phong linh thạch hộp. Bóng người áo trắng nhận lấy hộp đá, không có kiểm tra một cái, ngược lại nhìn về phía đen nhánh bảo kiếm. Huyền dạ, thật sự là huyền dạ. Xem ra ngươi đã chuẩn bị báo thù. Trúc Thanh quan sát tỉ mỉ bóng người áo trắng, nhẹ giọng hỏi thăm huyền dạ, nhận biết sao? Không nhận biết. Bất quá, luôn có một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Đó là dĩ nhiên. Bóng người áo trắng đem bạch quang nội liễm, lộ ra một trương 15-16 tuổi bình thường mặt mũi. Là ngươi tên khốn kiếp này. Trúc Huyền lấy ngươi làm em trai ruột, ngươi lại cấu kết người ngoài giết hại Trúc Huyền. Ngươi tên khốn kiếp này. Nương theo lấy tức giận ngữ, ngút trời ngầm linh khí dâng trào mà ra, rất nhanh liền ngưng tụ thành mây đen, bao trùm hơn 10 trong. Trung quanh tu sĩ bị này ảnh hưởng, rối rít tung tích. Huyền dạng, người này chẳng qua là thân ngoại hóa thân, không phải người nọ, chớ có lầm đối tượng. Trúc Thanh cao giọng nói, đồng thời mũi của hắn chảy ra từng đạo máu tươi, sau đó ánh mắt, lỗ tai giống vậy chảy ra máu tươi. Ai nha, hay là như vậy không biết sống chết. Thiếu niên áo trắng đầy mặt giảo hoạt châm chọc nói, ngón tay nhẹ một chút, một đạo màu trắng linh quang chạy nhanh đến. Trúc Thanh không có tranh né, trực tiếp bị bạch quang đánh trúng. Bảo thúc đám người không có kinh ngạc, bởi vì bọn họ đều có thể cảm giác được, người này không có ác ý bạch quang bao phủ Trúc Thanh toàn thân, rất nhanh nội liễm, chỉ thấy trên mặt hắn vết máu đã biến mất, vẻ mặt cũng đã khôi phục bình thường. Đồng thời, Huyền Dạ bắt đầu thu nạp ngầm linh khí, để cho chung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, Tiểu Tuyết đã hóa thành hình người, đứng ở bảo thúc bên người. Sát thực cùng Cựu Linh Thánh Quân rất giống, chỉ bất quá, "Uy, ngươi nếu dám vương vấn con gái của ta, bây giờ liền làm thịt ngươi." Trúc Thanh cắt đứt thiếu niên áo trắng vậy, hung tợn nói, "Con gái ngươi, hay là thích xen vào chuyện của người khác tật xấu?" Thiếu niên áo trắng khoát qua tay, nói, "Nhà bọn họ chuyện, ta không có hứng thú, chẳng qua là căm ghét Trúc Dạ cái tên kia mà thôi." "Trúc Dạ? Phải là Tiểu Tuyết cha ruột, Bạch Cửu Linh trợ phu." Chỉ thấy Tiểu Tuyết vẻ mặt hốt hoảng, nhẹ nhàng lắc đầu, vẫy lại hất đầu, thật giống như phải đem phiền lòng chuyện bỏ rơi. "Tiểu Tuyết, chớ có suy nghĩ lung tung." Bảo thuốc cán ủi, "Gia gia yên tâm, Tiểu Tuyết không có sao. Chẳng qua là có cái làm người ta ghét bóng đen xuất hiện ở trong óc." Người này, thiếu niên lộ ra giảo hoạt nụ cười, Trúc Thanh thời là mặt lộ lo âu. "Có thể hỏi cái vấn đề sao?" "Có thể, bao nhiêu cái đều được." "Vị sư đệ kia còn sống không?" "Nên còn sống, dù sao chân tiên thần hồn không dễ dàng như vậy vẫn diệt." Thiếu niên áo trắng sờ lên cằm hỏi, "Ngươi đã nhìn ra ta là thân ngoại hóa thân, không biết thấy được trình độ nào?" "Chưa đạt thành thần hồn nhận thức chung." "Nói vậy ở trước đó, người nọ xuất hiện ngoài ý muốn." "Thật tốt, ngươi rõ ràng chỉ có mấy chục tuổi, hiểu lại không ít." Thiếu niên áo trắng giải thích nói, "Thân ngoại hóa thân chia làm nhờ nuôi thần hồn nhận thức chung, thần hồn trao đổi ba cái giai đoạn. Nhờ nuôi thần hồn khó khăn nhất, dù sao cần lần nữa bồi dưỡng được chân tiên cấp bậc thần hồn, sau thần hồn nhận thức chung, liền để cho hai bên đạt thành giống nhau căm hận, cuối cùng thần hồn trao đổi, tức một người vẫn lạc, thần hồn cũng sẽ trong nháy mắt tiến vào một cái khác cố thân thể trong. Ta có người nọ trí nhớ, nhưng không cách nào hiểu người nọ đối ngươi căm hận. Như vậy quan hậu, an định bóng lưng, người nọ vì sao phải bỏ qua, mà để cho bản thân nhảy vào mưa rông gió giật trong?" Trúc Thanh quan sát thiếu niên vẻ mặt, chút nào không nhìn ra nói láo dấu vết. Hoặc giả, đây cũng là một cái khác ý tưởng chân thật của hắn. "Hai người kia ngươi muốn luyện chế thành thân ngoại hóa thân, hoặc là nói, luyện chế thành bản thể?" Trúc Thanh hỏi. "Ai u, ta không nhớ có như vậy thông dĩnh sư mình a." Thiếu niên áo trắng cười khổ nói. "Trúc Huyền cũng rất thông minh." Huyền Dạo phản bác. "Phải không? Kia vì sao sẽ còn đem liều lên tính mạng lấy được đáo vật toàn bộ đưa cho ta, không, là người nọ?" Huyền Dạo không cách nào phản bác, chỉ đành phải hừ lạnh một tiếng. Thiếu niên áo trắng cười giả dối, ngay sau đó đem phong linh thạch hộp ném vào. "Viên này Chí Dương Bảo Châu đưa ngươi, là ta tu luyện Chí Dương Bảo Điện lúc ngưng luyện ra yếu nhất một viên, vừa lúc có thể ở nhân giới sử dụng." Người này, Trúc Thanh, Bảo Thúc đám người đều là cho mày. "Bộ này Chí Dương Bảo Điện vì sao cùng bộ kia công pháp tương tự như vậy?" Thiếu niên áo trắng nhìn ra Trúc Thanh vẻ mặt biến hóa, nhắc nhở, "Chân chính muốn giết ngươi chính là chí tôn người nọ chẳng qua là một con cờ, hơn nữa, còn là một cái không quá nghe lời con cờ, cho nên bị xử tử." "Chí tôn? Tiên giới còn có nhân vật như vậy?" Trúc Thanh mang theo trầm trọng nói. "Thứ tiên giới không giống nhân giới cùng linh giới, nơi này có thọ nguyên hạn chế, có mới cũ đổi thay, mà tiên giới tất cả đều là bất lão bất tử quái vật. Tốt nhất nhất mấy vị thánh tôn đều là sống sót mấy trăm triệu năm, bọn họ thần thông xa không phải cái khác thánh tôn có thể so với, mà giết ngươi vị này thời là chí tôn nghe nói, hắn là thiên địa sơ khai lúc thứ nhất vị chân tiên." "Ừm. Hắn vì sao phải giết một vị linh giới đại thừa kỳ? Hơn nữa, vì sao không có lên cấp thiên đạo?" Trúc Thanh nâng cầm lên tự lẩm bẩm. "Thiên đạo? Chẳng lẽ ngươi lại bị thiên đạo dây dưa tới?" Thiếu niên áo trắng vẻ mặt tươi cười hỏi. "Coi là vậy đi. Ha ha ha, ngươi vẫn là như thế xui xẻo." Thiếu niên áo trắng vui vẻ cười to, tựa hồ thật vô cùng vui vẻ bộ dáng. Sau một hồi, thiếu niên thu hồi nụ cười, nói, "Lên cấp thiên đạo chuyện, toàn bộ tiên giới đều biết, nhưng không có người nào biết lên cấp thiên đạo phương pháp, hoặc là nói, thiên đạo đã đầy đủ nhân viên, không còn chiêu thu người mới." "Không có vấn đề, ngược lại ta không có hứng thú." "Cũng đúng, ngươi chỉ đối hồ tộc mỹ nhân cảm thấy hứng thú, á đời này cũng giống như vậy." Thiếu niên áo trắng mặt mang nụ cười nói, "Ngươi ta làm giao dịch như thế nào? Hôm nay ta không giết ngươi, ngày sau ngươi thả ta một mạng." "Ngươi là chí tôn thủ hạ?" Trúc Thanh mặt mũi nghiêm túc hỏi. "Đối." Thiếu niên vẫn vậy mặt mang nụ cười, "Đã ngươi muốn báo thù, khó tránh khỏi cùng chí tôn đánh một trận, hoặc là nói, đời này ngươi vẫn vậy sẽ bị chí tôn đuổi giết, đến lúc đó thả ta một mạng liền có thể. Trúc Thanh hai hàng lông mày nhíu chặt, đầy mặt không hiểu, vì sao còn phải đuổi giết? Bản thân có chỗ đặc biệt nào? Trên người của mình có độc nhất vô nhị báo vật sao? Trong mắt đột nhiên sáng ngời, Trúc Thanh nuốt ve bụng hỏi, chẳng lẽ cùng sao trời linh căn có liên quan? Đối, cụ thể nguyên do không biết, nhưng sao trời công pháp là tiên giới tốt nhất công pháp, mặc dù đã sớm tuyệt tích. Người này, hiện trường đột nhiên sao động, xô xô xoạt xoạt tiếng nghị luận chậm rãi truyền ra, chẳng lẽ sao trời công pháp có thể khắc chế vị trí tôn kia? Cũng không đúng, vị trí tôn kia đản sinh tại thiên địa sơ khai, nếu tiên giới còn có tương quan truyền ngôn, vậy liền bày tỏ đã từng xuất hiện, lấy năng lực của hắn nhất định có thể đạt được. Chẳng lẽ chỉ có sao trời linh căn mới có thể tu luyện? Được rồi, chớ có quấy rầy thanh sư đệ cùng chân tiên tiền bối trò chuyện. Linh Vân Sinh nhẹ giọng mắng. Mọi ánh mắt tụ tập ở Trúc Thanh, chỉ thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, có thể. Oan có đầu nợ có chủ, người ta cũng không ăn tết, tự nhiên sẽ không giết người, nhưng nhất định phải đánh ngươi một quyền. Thiếu niên áo trắng nhìn về phía trong lầu các tường ngũ đường, hỏi, bởi vì cái đó người phàm nữ tử là? Hừ hừ hừ, thiếu niên áo trắng cười lạnh thành tiếng, triệu triệu người tu tiên có thể phi thăng thành tiền có mấy người, cho dù chẳng qua là nguyên anh kỳ cũng cản trở vô số tu sĩ con đường. Tư chất của nàng rất tệ, nếu không phải ta huy hạ đang dược, nàng đã sớm vẫn mệnh, mà nàng sinh ra tư chất rất cao con cháu, là được đạt được không sai công đức, hoặc giả kiếp sau có thể có thành tựu. Chỉ sống kiếp này, chớ cầu kiếp sau. Một câu đơn giản, trực tiếp rung động tâm thần của mọi người, bao gồm thiếu niên áo trắng. Kiếp sau lại huy hoàng lại làm sao? Kiếp này toàn bộ đã hóa thành hư vô. Ngươi cũng là, con đường tu tiên xác thực chật vật, nhưng người người như vậy, có thể cúi đầu, nhưng chớ có cong sống lưng. Ngẩn ra chốc lát, thiếu niên áo trắng cười ha ha, rất là vui sướng. Bảo thúc đám người giống như vậy, rồi rít triển lộ ra thản nhiên nụ cười. Đúng vậy, trước mắt khốn cảnh khó hơn nữa lại làm sao? Hơn được thanh sư đệ khốn cảnh sao? Chương 458, chân tiên hạ phàm, bốn chương 458, chân tiên hạ phàm, bốn tốt. Ta đáp ứng ngươi, ngươi đi tới tiên giới, chúng ta đánh một trận, đánh thắng được ta, tùy ngươi đánh. Thiếu niên áo trắng mặt mũi nghiêm túc nói, ngươi không phải Trúc Huyền, hắn ở thảm án diệt môn sau liền không cầu kiếp này, chỉ cầu tích góp công đức, để cho những sư minh đệ kia có thể lần nữa tu tiên. Tên của ngươi? Trúc Thanh, số. Thanh Trúc đạo nhân. Tạm thời nghĩ. Thiếu niên áo trắng hỏi. Đối. Luôn cảm thấy cần báo lên đạo hiệu. Trúc Thanh mang theo cười khổ nói. Ít nhất gọi Thanh Trúc thượng nhân, mới có thể tỏ rõ là Huyền Trúc thượng nhân người thừa kế. Huyền Dạ bất mãn nói. Công pháp đúng là Huyền Trúc thượng nhân truyền thừa, nhưng bảo thúc đối ta có ân cứu mạng, còn có dạy dỗ chi nghĩa, cho nên ta coi như là bảo thúc nửa đệ tử. Người này, Linh Vân Sinh đám người rối rít nhìn về phía bảo thúc, lại thấy hắn cười tươi như hoa, thậm chí đắc ý thiếu niên áo trắng giống vậy quét nhìn bảo thúc, ngay sau đó nhìn về phía Trúc Thanh nói, bổn tọa Minh Dương tiên quân, Dương Lê. Ánh mắt chuyển hướng phương tây, thanh âm vang lên, bên kia giới linh nguyên tiên thụ có chân tiên di hải, bổn tọa liền không thu về, hoặc giả đối nhà ngươi nữ nhi có trợ giúp, lại hướng tây, nơi đó có chân tiên hồn phách, nên là Hỏa Phượng tộc, Thiên Vượng tộc cùng Thiên Hồ tộc là đồng minh, chỉ hy vọng không phải cái loại khác. Ánh mắt của mọi người nhất tề nhìn về phía tây, trong ánh mắt đều có khiếp sợ cùng ai lạnh. Chân tiên cũng sẽ luân lạc tới loại này mức sao? Thiếu niên nhìn ra tâm tư mọi người, mang theo trâm trọng nói, tiên giới chi lâu đời ít nhất 10 tỷ năm, các loại cường giả vô số, các loại cơ duyên khắp nơi, nhưng còn mời các vị đạo hữu phi thăng trước tiên giới suy nghĩ thêm. Người này, tất cả mọi người đều là gật cười. Đối, bây giờ cái này nhân giới liền phi thăng linh giới thượng không làm được, chớ nói chi đến phi thăng tiên giới. Thấy thiếu niên giơ tay lên ý muốn rời đi, Trúc Thanh nói, ta không chiếm ngươi tiện nghi, những vật phẩm này nếu có thể coi trọng, tùy ngươi mang đi. Đang khi nói chuyện, Huyền Trúc thượng nhân cản khôn giới tử, trên trăm cái cản khôn hồ lô toàn bộ đi tới thiếu niên áo trắng trước mắt. Thời quét nhìn, thiếu niên liền đưa về hơn 30 cái cản khôn hồ lô. Những thứ này nên là cựu linh thánh quân luyện chế, thiên hồ tộc khí tức quá mức nồng nặng, bổ tọa không muốn bị gắn có lẽ có tội danh. Bất quá, thiếu niên thưởng thức ba cái hồ lô nói, cái này ba cái 100,000 dặm hồ lô luyện chế được không sai, bổ tọa liền nhận lấy. Trúc Thanh nhìn ra được, hắn không nghĩ bại lộ sư phó chuyện. Hơn nữa, từ mới vừa rồi trong đối thoại, hắn đã đoán được cái đó Trúc Dạ đầu phục chí tôn chính là thiên hồ tộc cùng thiên phượng tộc kẻ địch. Còn lại càn khôn hồ lô bị đuổi về, thiếu niên cầm lên càn khôn giới tử. Lúc này, Tinh Hàn đang thư thư phục phục nằm song xoài luyện khí bên trong lò, chuẩn bị thần thức cường đại quét nhìn, nhất thời để nó khẩn trương không dứt. Nhưng thần thức lóe lên liền biến mất, tựa hồ còn kẹp theo xem thường. Bản tiểu thư chính là cấp tuột cùng ma khí, về phần bị như vậy chề bài sao? Thanh âm tức giận truyền ra, chọc cho thiếu niên áo trắng ha ha cười không ngừng. Trúc Thanh đẩy mặt bất đắc dĩ. Người giống như Trúc Huyền, đều có thu thập kỳ lạ vật kiện ham mê. Bất quá, những thứ này pháp bảo đều là linh bảo, đối với chân tiên hoàn toàn vô dụng, lần nữa luyện hóa còn cần cấp tuột cùng tài liệu, không có lợi. Dứt tiếng, 30 đạo màu trắng linh quang bay ra, hóa thành 2-3 ngàn trượng cột chống trời trôi nổi tại hư không. 20 cây lóng lánh rực rỡ hào quang, chính là liệt dương trúc, 10 cái lóng lánh ôn hòa bạch quang, chính là bạch dương trúc, rậm rạp chẳng chịt lá trúc treo lơ lửng trên đó, che cản bầu trời đêm trăng sao. Những thứ này trăm vạn năm phần linh trúc thật tốt, bổn tọa liền nhận lấy. Thiếu niên mở ra một cái càn khôn hồ lô, đem linh trúc thu hồi, thuận tiện đem anh em nhà họ Bạch thu vào trong đó. Lời nói, những thứ kia ngũ thải liệt dương trúc cùng bạch dương trúc có thể hay không tặng một ít? Tùy ý lấy đi liền có thể, ngược lại có rất nhiều. Trúc Thanh mặt lộ nghi ngờ hỏi, trăm vạn năm phần linh trúc, ngươi không khách khí chút nào lấy đi, vì sao phải hỏi thăm 10,000 năm phần linh trúc? Người này, thiếu niên lộ ra nụ cười vui mừng, giải thích nói, những thứ kia linh trúc đều có thể tìm được, tự nhiên không tính hiếm hoi, nhưng ngũ thải liệt dương trúc cùng ngũ thải bạch dương trúc đều là hiếm hoi cực kỳ báu vật, ít nhất trăm vạn năm bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua, liền chí tôn cũng chỉ có ba kiện như thế tiên bảo. Không có vấn đề sao? Trúc Thanh hỏi. Vấn đề dĩ nhiên là vị trí tôn kia, hoặc là những người khác sẽ hay không cấp đoạt. Yên tâm đi. Bây giờ chí tôn bên người chỉ có ta một vị dương thuộc tính, những người khác không những sẽ không tranh đoạt, ngược lại sẽ tặng những tài liệu khác. Như vậy rất tốt. Trúc Thanh thật dài đưa ra một hơi, yên tâm trong thạch đầu. Thiếu niên nhìn ở trong mắt, ha ha cười không ngừng. Lời nói, ngươi là như thế nào tài bồi? Vật này linh giới chưa bao giờ xuất hiện qua, tiên giới cũng là cực ít. Từ bản nguyên linh dịch đổ vào mà thành. Ngươi hiểu luyện chế bản nguyên linh dịch? Ừm. Thật kỳ quái sao? Trúc Thanh ngẹo đầu hỏi. Thiếu niên giống vậy ngẹo đầu, nói, bản nguyên linh dịch chính là tập thiên địa bản nguyên mà thành, đã không có người biết phương pháp luyện chế. A. Trúc Thanh bình thản đáp lại, ngay sau đó nhẹ một chút cái trán, thần thức kim ti bay ra, đi tới thiếu niên trước mắt. Thiếu niên không chần chờ, tùy tiện tiếp nhận, nhắm mắt chốc lát, đột nhiên mở mắt. Ngươi ra mắt Tinh Kỳ Thánh Quân sao? Trúc Thanh đầy mặt nghi ngờ lắc đầu một cái. Tinh Kỳ Thánh Quân? Từ tên nhìn, nên là một vị trận pháp sư, tu vi cùng Cửu Linh Thánh Quân Bạch Cửu Linh tương đương, so vị này Minh Dương Tiên Quân cao hơn. Phải không? Xem ra ngươi quả thật cùng sao trời hữu duyên, có lẽ là phúc, có lẽ là họa. Thiếu niên như có điều suy nghĩ nói. Trúc Thanh, Bảo Thúc đám người tự nhiên lời rõ ràng ngữ trong ý tứ. Bởi vì sao trời duyên phận, Trúc Thanh có thể đi xa hơn, nhưng cũng tương tự sẽ bị vị kia chí tôn đuổi giết, đúng như lời trước Huyền Trúc thượng nhân. Giọng điệu chợt thay đổi, thiếu niên cười khổ nói, nếu dùng trăng sao tôi thể, ta bình cảnh hoặc giả có thể đánh bỡ, hoàn toàn không cần tốn nhiều tâm sức ngầm dưới đất giới hai lần. Không sao, hai người kia đã không có thuốc chữa, luyện chế thành thân ngoại hóa thân cũng không tệ. Do dự một chút, Trúc Thanh hỏi, cựu sắc màu sen vì vật gì? Nghe được câu hỏi, thân thể thiếu niên khẽ run, nhìn lại Trúc Thanh mây mù che phủ mặt mũi, trong nháy mắt hiểu, hắn nói không phải là mình. Cựu thải thánh liên lại được xưng là bàn con thánh liên. Thiếu niên giải thích nói, phàm là vượt qua phi thăng lôi kiếp, cho dù là phàm tiền cũng sẽ mất đi sinh nợ con cháu năng lực, nếu không tiên giới đã sớm đông đúc chật chội. Mà cựu thải thánh liên thời là để cho chân tiên sinh ra con cháu thủ đoạn. Dĩ nhiên, còn có dụng ý khác, nói vậy ngươi đã biết được. Ừm. Trúc Thanh gật đầu một cái, vẻ mặt hơi có vẻ ảm đạm. Thiếu niên lắc đầu một cái, ngay sau đó từ càn khôn giới tử trong lấy ra 100 cây ngũ thải liệt dương trúc cùng 200 cây ngũ thải bạch dương trúc, thu vào trong càn khôn hồ lô. Càn khôn giới tử ném trở về, bị Trúc Thanh tiếp lấy. Chỉ thấy thiếu niên áo trắng giơ cánh tay lên, không trung trăng tròn nhất thời sáng ngời vô cùng, rối rít vẩy xuống nồng nặc chói lọi. Đột nhiên, tay của thiếu niên tâm xông ra một giọt nhạt meo chất lỏng màu đỏ, cùng chung quanh ánh trăng hòa làm một thể. Ánh trăng lưu chuyển, tạo thành phức tạp pháp trận. Lúc này thiếu niên, thân hình đã phai mờ, phảng phất sắp biến mất, lưu chuyển biến hóa giữa, hóa thành quả đấm lớn nhỏ bóng người, ôm thật chặt ba cái hồ lô. Thiếu niên nhìn về phía Trúc Thanh, nói: "Ngươi bệnh kín chính là hiến tế sinh mệnh bản nguyên gây nên, nhân giới không cách nào chữa khỏi, có hay không cùng ta tiến về linh giới?" "Không cần, ta còn có con đường của mình phải đi." Trúc Thanh chắp tay hành lễ, nói: "Tiên giới lại gặp nhau." "Tốt, tiên giới lại gặp nhau." Thiếu niên gật đầu đáp lại, ngay sau đó nhìn về phía đỉnh đầu pháp trận. Pháp trận lưu chuyển, bày biện ra lối đi tối thui, thiếu niên không chút do dự chui vào trong đó, qua trong giây lát liền biến mất không thấy. Nhìn lại Bảo Thúc đám người, đều là ánh mắt sáng rực nhìn lối đi, thân thể khẽ run, lại dừng lại tại chỗ. "Đi a." Hoặc giả đuổi kịp. Trúc Thanh mỉm cười nói: "Thanh tiểu tử, Bảo Thúc là như vậy không biết xấu hổ người sao?" Bảo Thúc tức giận đáp lại nói: "Đây chính là dùng chân tiên máu tươi mở ra vượt giới pháp trận, bỏ lỡ, thật sẽ không còn có." Đang khi nói chuyện, pháp trận từ từ co rút lại, rất nhanh liền biến mất mất tích. "Xem đi, thật không có." Bảo Thúc tức giận khoát khoát tay, không có trả lời. "Xác thực, lần này cơ hội chính là ngàn năm một thở cơ duyên, nhưng vứt bỏ mặt mũi đem rất khó tìm trở về, có thể cúi đầu, lại không thể cong sống lưng." "Là ngươi nói." Chương 459, Hoán Hồn Pháp Trận. Chương 459, Hoán Hồn Pháp Trận. Đa tạ các vị tiền bối vì bọn ta giải vây, vạn bối Trúc Thanh, ở chỗ này cảm tạ. Trúc Thanh hướng Ninh Vân Sinh không người chắp tay, Tiểu Tuyết ở vào bên người, giống vậy không người chắp tay. "Được rồi, Thanh sư đệ đối với chúng ta có ân cứu mạng, không cần để ý." Ninh Vân Sinh đem Trúc Thanh đỡ dậy, lại nâng lên Tiểu Tuyết cánh tay. "Còn không có chính thức giới thiệu đâu, tại hạ Ninh Vân Sinh, là Ngọc Văn Ông Bô." Ninh Vân Sinh chỉ Ninh Thư Sinh nói. Ninh Thư Sinh lúng túng cười một tiếng, hơi quay đầu. Lúc này, cái khác hóa thần kỳ rối rít vây quanh, lẫn nhau giới thiệu. "Tại hạ Ngọc Hoàn, vị này là tại hạ phu nhân Cát Đình, không biết Thanh sư đệ như thế nào nhìn Ngọc Đình a? Có hay không cố ý thu làm thị thiếp a?" Người này, Ngọc Đình vỗ nhẹ cái chán, khẽ lắc đầu, Trúc Thanh thời là liên tiếp cười khổ. "Ai, Thanh sư đệ đã nhận lấy nhà ta Miểu Miểu cùng Thi Thi, không cần lại thêm thị thiếp." 25-26 xinh đẹp người đàn bà cười rạng rỡ nói, "Thiếp thân Hạ Tuyết Tuyết, chính là Miểu Miểu cùng Thi Thi tỷ tỷ, nhờ sư đệ nhiều hơn quan hoài." "Tỷ tỷ, trên lệch cả mấy bối đâu, còn không biết xấu hổ gọi tỷ tỷ." Cùng Vũ Khôi cực kỳ tương tự nam tử châm chọc đạo. "Vũ Chiến, ngươi cái này lão quan côn, bất ở nơi đó rêu cợt tỷ tỷ, nếu không phải tỷ tỷ giúp một tay giới thiệu, nhà các ngươi Vũ Khôi có thể ra đời sao?" Hạ Tuyết Tuyết đầy mặt không vui nói: "Đó là mị lực của ta. Mặc dù người bị thương nặng, nhưng vẫn có mỹ nhân đầu hoài tống bão." Tên là Vũ Chiến nam tử đầy mặt tiêu ngạo nói: "Người kia đức hạnh còn có sức hấp dẫn. Nếu không phải chị dâu thương hại ngươi, như thế nào nguyện ý sinh ra con cháu?" Cùng Vũ Chiến cực kỳ tương tự nam tử khôi ngô châm chọc đạo: "Tiểu tử thối, liền thân ca ca cũng dám trả treo." Nam tử không để ý đến hắn, đi tới Trúc Thanh bên người nói, tại hạ Vũ Huyên, Tam Dũng ông bồ, thanh sư đệ tặng bồ đoàn quả thật dùng tốt, nhìn, sư minh đã khôi phục như lúc ban đầu. Vũ Huyên triển lộ to lớn thân thể nói, nhất thời chọc cho nam tu nhóm cười khổ, nữ tu nhóm xem thường. Tán gâu chốc lát, bảo thúc hướng mấy trăm vị nguyên anh kỳ phất tay một cái, tỏ ý bọn họ nên rời đi trước. Trúc Thanh thời là mời cái này mười mấy vị hóa thần kỳ tiến vào gác lửng tán gâu. Chấm như tuyết bồ đoàn ném ra, các loại bánh ngọt phủ kín, tất cả mọi người đều là không ngần ngại chút nào ngồi xếp bằng trên đó. Trúc Thanh giảng thuật thường ngũ nương gặp bữa, những người khác đều là chăm chú lắng nghe. Nguyên lai còn có loại này phương pháp có thể sinh ra tư chất kỳ cao con cháu. Hạ Tuyết Tuyết đầy mặt kinh ngạc nói: "Theo ta được biết, này chủ yếu nhất mục đích là bồi dưỡng sen lẫn pháp bảo, mà không phải là hải tử tư chất." "Sen lẫn pháp bảo?" "Đối." Trúc Thanh giải thích nói, "Sen lẫn pháp bảo cùng bổn mệnh pháp bảo tương tự, cùng tu sĩ hỗ trợ lẫn nhau, có thể diện rộng đề cao tu sĩ thực lực cùng với tốc độ tu luyện, là một ít hiếm hoi chủng tộc cách làm, cũng ít khi thấy." A đám người bình tĩnh. Hạ Tuyết Tuyết hỏi: "Thanh sư đệ đã nói luyện chế thành bản thể là ý gì?" "Nếu ta đoán không sai, vị Tiêu Minh Dương Tiên Quân gặp phải khó có thể vượt qua bình cảnh, này nguyên nhân chính là luyện chế thân xác tài liệu thượng không hoàn chỉnh, cho nên cần tư chất giống nhau thân xác làm đoạt xá đối tượng, nhưng bồi dưỡng chân tiên thân thể cực kỳ khó khăn, tất nhiên cần phương pháp đặc thủ, cho nên xưng là luyện chế." "Thì ra là như vậy. Xem ra, lên cấp đến chân tiên cũng có nặng nghề bình cảnh." Tất cả mọi người đều là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. "Các vị tiền bối có hay không biết được tương đối an toàn đoạt xá phương pháp?" Trúc Thanh hỏi. "Ừm. Thiên Bảo không có nói cho ngươi biết sao?" Linh Vân Sinh hỏi. "Chuyện gì?" Những người khác nhất tề nhìn về phía Bảo Thúc, lại thấy hắn mở ra hai tay, lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Lục Gia Bảo có hoán hồn pháp trận, có thể đem tu sĩ thần hồn di cư đến mới thân xác, cho dù là tu vi cao hơn thân xác cũng là không vấn đề chút nào, tựa hồ còn có thể đem người phàm thần hồn di cư đến tu sĩ thân xác trong. Linh Vân Sinh giải thích nói. Người này, Trúc Thanh mắt sao lóe ra rực rỡ hào quang. "Loại này phương pháp, hoặc giả có thể giải quyết Hợp Hoan Tông vấn đề." "Chẳng qua là a." Bảo Thúc vậy chưa kể xong, liền thấy được Trúc Thanh đã lấy ra đưa tin kính. Vân Hoa tiên được thắp sáng, rất nhanh liền có cười hì hì mặt mũi hiện ra. Hơi sững sờ, Vân Hoa chân quân nhìn về phía Trúc Thanh, hỏi: "Thanh sư đệ, chuyện gì tìm sư minh a?" "Chân quân, sư đệ cố ý đổi lấy hoán hồn pháp trận cũng bảo đảm, pháp trận này chỉ sư đệ cùng Hợp Hoan Tông hai vị trận pháp sư học tập, tuyệt không chuyển cho người ngoài." Vân Hoa chân quân tự nhiên biết Hợp Hoan Tông chuyện, các nàng xác thực cần hoán hồn pháp trận. "Cái này, không dễ làm a." Vân Hoa chân quân đầy mặt làm có nói. Những người khác nhìn ở trong mắt, nhất thời thầm mắng: "Thu nhiều như vậy chỗ tốt, còn muốn chỗ tốt, thật là không biết xấu hổ." Trúc Thanh không do dự, trực tiếp ném ra mấy viên ngọc phù. Sương trắng xông ra, ngưng tụ thành vô số chữ viết, dậm dạp chẳng chịt tràn vào đưa tin trong kính. Tất cả mọi người đều là thấy rõ, các loại hiếm hoi đan dược danh xưng, các loại hiếm thế chân bảo danh xưng, các loại linh thảo linh dược, thậm chí còn có trăm vạn năm phần linh trúc cùng với các loại vũ khí pháp bảo. Đưa tin kính đối diện, Vân Hoa chân quân mặt mũi từ ban sơ nhất kinh ngạc, lại đến ngạc nhiên, cuối cùng hóa thành má lún như hoa. "Ai nha, thanh sư đệ thật là khách khí, chỉ có pháp trận, cần gì phải nhiều như vậy đó bắt đầu. Chân quân mới là khách khí, chỉ có vật kiện, làm sao cùng cứu mạng pháp trận so sánh." Người này, Vân Hoa chân quân nụ cười càng tăng lên, Bảo Thúc đám người thời là thở vắn than dài. "Vị này thanh sư đệ không thích tiền cũng nên có cái hạn độ. Nhiều như vậy hiếm thế chân bảo chỉ đơn giản như vậy điệu tặng rồi." "À đúng, nghe nói Lục Gia Bảo giỏi về chế tạo con rối, có thể hay không vì thân thể không chọn bện người chế tác chi giả?" Trúc Thanh hỏi. "Nhưng có tu vi, luyện khí kỳ tầng 8." "Đủ." Vân Hoa chân quân vẻ mặt tươi cười nói, "Ngày mai, sư minh dẫn Lục Gia Bảo tinh anh tiến về Thiên Thông Thương hội, chuyện cụ thể, đến lúc đó lại nói." "Tốt, làm phiền chân quân." Đơn giản khách sáo, đưa tin kính tắt. Ai thật dài tiếng thở dài vang lên. "Ngày mai, các vị có hay không cùng nhau tham quan bí cảnh?" Trúc Thanh vẻ mặt tươi cười hỏi. "Thanh tiểu tử, ngươi tốt xấu cho mình chữa chút của cải." Bảo Thúc đẩy mặt không vui nói. "Không sao, ngược lại đan dược đối ta vô dụng." "Ừm, ý gì?" Trúc Thanh giới thiệu sơ lược thể chất của mình, trong nháy mắt sợ ngây người tất cả mọi người. Tăng trưởng tu vi đan dược toàn bộ không có hiệu quả, đột phá bình cảnh đan dược chỉ có 3 thành hiệu dụng, như vậy còn có thể tu luyện đến kim đan kỳ viên mãn. Tất cả mọi người đều là đầy mặt cười khổ xem hắn, hơi kinh ngạc, hơi nghi hoặc một chút, nhưng nhiều hơn hay là cảm thán hắn lạc quan, cảm thán hắn không sờ lòng. Hoặc giả, hắn thật có thể nghịch thiên cải mệnh, phi thăng tới tiên giới. "Thanh tiểu tử, ngươi chớ có cư ngụ ở nơi này địa, rời đến bên trong đi đi." Bảo Thúc nói. "Bảo Thúc, cái này không hợp quy củ. Ta chẳng qua là khách khanh trưởng lão, không nên quá nhiều tham dự Thiên Thông Thương hội chuyện." "Ngươi nghĩ đến nhiều lắm." Bảo Thúc giải thích nói, "Thiên Thông Thương hội bản bộ chia làm 3 tầng, tầng ngoài nhất chính là khách khanh trưởng lão cùng với tu vi hơi thấp đệ tử trụ sở, nơi này trừ động phủ khu vực, còn có tàng thư các, truyền công đường, tương tự với cỡ lớn tông môn ngoại môn. Thứ hai tầng chính là thương hội trưởng lão cùng với cao cấp đệ tử trụ sở, giống vậy có tàng thư các cùng truyền công đường, coi như là nội môn. Tầng trong nhất mới là khu vực trung tâm, các loại cấp tuột cùng vật liệu cùng thương hội cơ mật đều là ở nơi nào, chỉ có mấy người có thể tiến vào, cho dù là Miểu Miểu cùng Thi Thi cũng không cách nào đơn độc tiến vào." A Trúc Thanh gật đầu một cái. "Xác thực, Thiên Thông Thương hội cơ mật quá nhiều, nhất định phải nghiêm gia quản lý. Nếu như ai cũng có thể tiến vào khu vực trung tâm, Thiên Thông Thương hội sớm bị những thế lực khác thẩm thấu, không có chút nào bí mật có thể nói." "Tốt, kia làm phiền Bảo Thúc giúp ta an bài trụ sở mới." Trúc Thanh mỉm cười nói. "Được a, cho sớm ngươi sắp xếp xong xuôi." Tất cả mọi người đều là rạng rỡ cười một tiếng, rất là vui vẻ. trở lại vỡ vụn tầng đỉnh, thấy đầy mặt áy náy Thường Ngũ Nương, Trúc Thanh đưa nàng kéo vào trong ngực, an ủi, không có sao, phu quân rất tốt. Phu quân, thiếp thân nguyện đem chính mình toàn bộ dâng hiến cho phu quân, trông phu quân chớ có chê ai. Phu quân cần Ngũ Nương, thích hay còn không kịp, như thế nào chê ai? Nhu tình mật ý, hơi nóng chạy trồm, hai người ôm nhau cùng nhau, lửa nóng chiến miên. Lên tiếng, phu thân, chúng ta hay là trước dọn nhà đi, đợi đến nhà mới sẽ cùng tỷ tỷ ngọt ngào. Tiểu Tuyết đứng ở cửa cười rạng rỡ nói. Trúc Thanh cùng Thường Ngũ Nương lung túng tách ra, ngay sau đó đưa nàng ôm lấy, rời đi cái này chỉ một ngày nhà. Thuyền bay chạy chậm chậm, Trúc Thanh hướng Bách ra mấy người nói rõ anh em nhà họ Bách tình hình. Thân ngoại hóa thân sao? Thường Ngũ Nương vẻ mặt tạm đạm hỏi. Nàng mặc dù không thích hai đứa bé kia, nhưng dù sao cũng là huyết đục của mình, tự nhiên có chút tình cảm. Minh Dương Tiên Quân cũng không phải là ác nhân, nói vậy sẽ đưa bọn họ tiến vào luân hồi, sẽ không đem mặt sát. Ừm. Thường Ngũ Nương gật đầu một cái. Bách ra những người khác giống vậy gật đầu một cái, không còn xoắn xuýt chuyện này. Chương 460, không cần mặt mũi hóa thần kỳ. Chương 460, không cần mặt mũi hóa thần kỳ. Mặt trời chói chang, vẩy xuống điểm một cái ánh nắng, đem một mảnh rậm rạp vung tùm tung lũng anh chiếu được rực rỡ màu sắc. Nơi này hiện lên hình tròn, đường kính chừng 10 trượng, trung quanh đều là 500-600 trượng ngọn núi, trải rộng hoa cỏ cây cối, chỉ có hơn 10 trượng con đường hướng ra phía ngoài liên thông. Ngọn núi chóp đỉnh mơ hồ lóe ra phức tạp phù văn, lẫn nhau móc ngặc, tạo thành một đạo bình chướng, đem trong sơn cốc sự vật toàn bộ che giấu. Tung lũng phía trước tô điểm có diễm lệ biển hoa, màu sắc giao thoa, rất là ưu mỹ. Biển hoa sau, ba nóc tinh xảo gác lửng ngạo nghệ đứng sững, hiện lên màu xanh biếc, cùng chung quanh cao trăm trượng cây cối nhịp nhàng thuận lợi. Gác lửng phía sau, thanh thúy rừng trúc nối liền không dứt, mơ hồ chuyển ra nước chảy thanh âm. Nhìn lại chung quanh, hơn 10 nóc nhà gỗ nhỏ tọa lạc ở chân núi, bị cây cối hoa cỏ trôn, rất khó phân biệt, nhưng có thể thấy được sổ sổ soạt soạt bóng người. Nơi này chính là Trúc Thanh Động Phủ. Một bó ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu ở đen trắng trên bồ đoàn, hai cô trắng loãng thân thể ôm nhau cùng nhau, rất là ngọt ngào. Tối hôm qua, Trúc Thanh tận tâm tận lực địa an ủi Thường Ngũ Nương, cũng hoàn thành hai lần âm dương dung hợp bí thuật, cho tới để cho nàng có chút vô cùng suy yếu. Đột nhiên, hơi thanh âm huyên náo truyền vào gác lửng, trong nháy mắt để cho Trúc Thanh tỉnh táo. Ngũ Nương, Trúc Thanh êm ái lắc lắc nằm với trên ngực yểu điệu thân thể. Phu quân tiếp thân đã không được, ha ha ha. Phu quân còn muốn tiếp tục song tu, ha ha ha. Dĩ nhiên có thể. Xem ha ha cười ngây ngô, nói chuyện hoang đường xinh đẹp mỹ nhân, Trúc Thanh êm ái hôn lên cái trán của nàng, cũng đưa nàng để xuống trên giường hẹp. Linh quang chớp động, an mặc với thân, Trúc Thanh làm sơ kiểm tra, đi liền hạ gác lửng. Động phủ ra, rộng 10 trượng con đường bên trên, Vân Hoa chân quân đang cùng Bảo Thúc dây dưa. Tiểu tử ngươi tới đủ nhanh a? Về phần gấp gáp như vậy sao? Bảo Thúc mang theo không vui nói. Như thế nào? Ta chẳng qua là lo lắng thanh sư đệ khó có thể chiếu cố thi thiếp, liền đem tốt nhất con rối sư mang đến, để giúp đỡ vị kia nữ tu chế giả tốt nhất chi giả. Vân Hoa chân quân cười ha hả đáp lại nói. Lý do ngược lại thật nhiều. Hai người sau lưng còn có mấy vị người quen, như thứ nhất luyện đan sư Liễu Ngọc Quân, Lục Gia Bảo Thiên Tài Lâm làm thiết tử, còn có Thiên Thông Thương Hội thứ nhất luyện khí sư Bằng Kim Cao. Dĩ nhiên, Linh Vân Sinh đám người giống vậy đi tới. Vinh Trướng lóe lên, một đạo bóng người hiện ra, chính là Trúc Thanh. Xin lỗi, hôm qua chuyện có chút mệt mỏi, để cho các vị chờ lâu. Vân Hoa chân quân trực tiếp ngăn cản ý muốn hành lễ Trúc Thanh, cười dạng dỡ nói, thanh sư đệ quả nhiên bất phàm. Tiện tay cứu trợ nữ tử có thể dính líu đến Trần Tiên, thật là vận khí tốt. Chân quân, nơi này nên dùng xui xẻo mới đúng. Phải không? Trần Tiên hạ phàm, loại này hiếm hoi chuyện chỉ có may mắn ra thân mới có thể gặp được. Người này, tất cả mọi người đều là ha ha cười khổ, không biết trả lời như thế nào. Trúc Thanh cười khổ lắc đầu, ngay sau đó giơ cánh tay lên, làm ra mời động tác. Đám người tiến vào, đi tới biển hoa, Trúc Thanh không che giấu chút nào, trực tiếp ném ra càn khôn giới tử. Nồng nặc xương trắng dâng trào mà ra, trong chốc lát liền tràn ngập trăm trượng. Bàn tay nâng lên, khế chữ hiện ra, xương trắng tùy theo lưu chuyển, rất nhanh liền hiện ra cao 3 trượng lối đi. Trúc Thanh lần nữa làm ra mời động tác, sau đó trước tiên bước vào sương mù. Phong cảnh lưu chuyển, tất cả mọi người đã đứng ở cung điện to lớn trước. Trúc Thanh giới thiệu, pháp bảo cùng linh giới tài liệu với bên trong cung điện, thảo dược ở cung điện phía sau, linh trúc cùng cây ăn quả ở bên ngoài, không biết các vị xem trước cái nào. Linh thảo cùng linh quả. Liễu Ngọc Quân giơ lên cao cánh tay, đầy mặt hưng phấn nói, cùng bình thường ưu nhã hình tượng hoàn toàn bất đồng. Linh trúc, đặc biệt là trăm vạn năm phần linh trúc. Một vị vóc người khôi ngô nam tử nói, bên người Đoàn Kim Cao gật đầu liên tục. Bảo kiếm, ta muốn nhìn linh giới bảo kiếm. Lâm Lam gồ lên hai gò má, nhón chân lên, giơ lên cao cánh tay nói. Lâm Lam, pháp bảo không chạy được, hay là xem trước linh trúc đi. Nam tử khôi ngô khuyên. Đừng. Ta muốn nhìn bảo kiếm. Lâm Lam ý chí quyết tuyệt nói. Đối. Ta muốn nhìn linh thảo. Liễu Ngọc Quân ý chí quyết tuyệt phụ hòa nói. Ừm. Trúc Thanh gãi gò má, đầy mặt lúng túng nói. Thi, người dẫn Liêu tiên tử tiến về thảo dược viên. Vì sao là ta? Hạ Thi đầy mặt không vui hỏi. Thảo dược phương diện, người quen thuộc hơn. Còn có, nếu có thích vật phẩm, có thể tùy ý lấy đi. Phải không? Phu quân nguyện ý đem bích nhãn linh dịch phương pháp luyện chế truyền thụ sao? Nghe được phu quân gọi, Lục Gia Bảo mọi người đều là mặt lộ kinh ngạc, mà Thiên Thông Thương Hội đám người càng để ý bích nhãn linh dịch. Có thể ngược lại có thể, nhưng bích nhãn linh dịch không thể bán ra. Không thành vấn đề. Thanh tiểu tử. Bảo Thúc mặt tươi cười bảo đảm, lại bị Liễu Ngọc Quân trực tiếp cắt đứt. Bích nhãn linh dịch vì vật gì? Vì sao không thể bán ra? Bởi vì là tiên gia thần thông, tự nhiên không thể bán ra. Hạ Thi đầy mặt đắc ý nói. A, Liễu Ngọc Quân hơi kinh ngạc, ngay sau đó nhìn về phía Trúc Thanh, ôn nhu nói, phu quân Ngọc Quân đã là phu quân thị thiếp, tùy thời có thể sủng hạnh Ngọc Quân đu. Người này, tất cả mọi người tại chỗ đều là cười khổ lắc đầu, đồng thời cảm thán, mặt dạn mày dày, thật là Lục Gia Bảo chuyển thừa bí thuật. Bích Nhãn linh dịch có thể tặng cho Lục Gia Bảo, nhưng không cách nào báo cho phương pháp luyện chế. Trúc Thanh quả quyết nói, phu quân Ngọc Quân. Được rồi, ngươi kia thân thể nhỏ bé, phu quân căn bản coi thường. Hạ Thi Thi trực tiếp thả ra hóa thần kỳ uy thế, đem làm điệu làm bộ Liễu Ngọc Quân kéo đi, Hạ Tuyết Tuyết mấy vị luyện đan sư đồng hành. Trúc Thanh đầy mặt cười khổ nhìn rời đi bóng lưng, ngay sau đó chỉ một cái phương hướng. Bên kia là rừng trúc, các loại linh trúc đều có, trăm vạn năm phần linh trúc dựa theo chủng loại để xuống các loại linh trúc biên giới. Kim Cao Thúc, làm phiền ngài dẫn Lục Gia Bảo sư minh tiến về tham quan, nếu có sở thích, còn mời ghi chép xuống, sư đệ chắc chắn tặng cho. Được rồi. Lão Thạch, đi theo ta đi. Hành. Nam tử khôi ngô sảng khoái đáp lại, liền cùng đoàn Kim Cao phi nhanh mà đi, còn có một vị vóc người nở nang nữ tu đồng hành. Các vị, mời theo ta tiến vào cung điện. Nương theo lấy tiếng nói, hai mươi mấy người trùng trùng điệp điệp cất bước về phía trước. Ngầm dưới đất luyện khí thất, Lâm Lam vẻ mặt tươi cười vớt ve màu lam nhạt bảo kiếm. Tiền bối yên tâm, Lâm Lam chắc chắn để cho tiền bối hiện lộ tài năng. Màu lam nhạt bảo kiếm lóe ra hào quang năm màu để cho đáp lại, thật giống như mười phần vui vẻ. Thật không nghĩ tới, Lâm Lam có thể được tuyển chọn. Vân Hoa chân quân tự lẩm bẩm. Các vị tiền bối không có như vậy kén chọn, như Lâm Lam tiên tử như vậy thiên tài trong tự nhiên ý cực kỳ. Trúc Thanh đáp lại nói, ừm. Thanh sư đệ như vậy kiếm đạo thiên tài, chẳng lẽ không có bị nhìn trúng? Ha ha, tiền bối biết người, có thể nào coi trọng ta như vậy phàm phu tục tử? Trúc Thanh đầy mặt cười khổ đáp lại nói, a thanh sư đệ không muốn thừa nhận bản thân huyền trúc thượng nhân, cho nên bị các vị tiền bối chán ghét. Vân Hoa chân quân vẻ mặt tươi cười hỏi, lên tiếng. Trúc Thanh lúng túng ho nhẹ, chỉ bên cạnh cửa đá nói, trong này còn có rất nhiều. Đẩy ra cửa đá, đám người tiến vào, Lâm Lam bước nhanh mà tới. Tiểu sư đệ, sau này có tỷ tỷ dựa theo ngươi, nếu như có người dám ức hiếp ngươi, tỷ tỷ chắc chắn đem hắn đánh kẻ ra quần. Đa tạ Lâm Lam sư tỷ. Trúc Thanh mỉm cười đáp lại, giơ tay lên chỉ bên trong gian phòng pháp bảo hỏi, Lâm Lam sư tỷ có hay không cần dự phòng bảo kiếm? À còn có nhiều như vậy à? Lâm Lam hai mắt sáng lên nhìn về rực rỡ lóa mắt bảo kiếm, mềm mại khỏe miệng lặng lẽ chạy xuống trong suốt chất lỏng. Lúc này, các loại thanh âm liên tiếp vang lên. Thanh sư đệ, mấy cái này pháp bản ta có thể lấy đi sao? Vân Hoa chân quân thanh âm vang lên. Những thứ này ngọc phù thật tốt, đều là tiên văn. Linh Vân Sinh thanh âm truyền tới. Cái này hai quả ngọc phù cấp ta, chớ có cướp. Linh Thư Sinh hơi lộ ra phiền não nói. Tiểu tử thúi, nhi tử nên khiêm nhượng lão tử. Thanh sư đệ, nơi này chỉ có trường thương sao? Sư minh càng thích dùng nặng nghề trường mâu. Vũ Chiến hỏi. Không thích trường thương, còn toàn bộ ôm vào trong ngực, nhanh lên một chút bùng ra, ta còn không có chọn xong đâu. Vũ Huyên đoán giận nói. Nhìn trước mắt lộn xộn cảnh tượng, Trúc Thanh cảm thán, thật sự là tuổi tác càng lớn, càng không biết xấu hổ. Các vị sư minh sư tỷ, nơi này báu vật mặc dù chưa thông linh, nhưng hiểu phân biệt chủ nhân, còn mời tranh thủ đồng ý của bọn nó lại lấy đi. A còn có quy củ này a. Cuối cùng, ở Trúc Thanh dưới sự dẫn đường, tất cả mọi người đều là bắt được hợp ý pháp bảo. Dĩ nhiên, như Vân Hoa chân quân như vậy thiên tài bị 6 cái pháp bản chọn chúng cũng hợp tình hợp lý. Sau đó chính là bảo vật thất, các loại pháp bảo đầy lòng vui vẻ bị hóa thần kỳ lấy đi. Dĩ nhiên, Vân Hoa chân quân đám người phát huy trọn vẹn không cần mặt mũi ưu thế, phàm là pháp bảo đồng ý, liền không khách khí chút nào lấy đi. Vân Hoa chân quân ở tài liệu thất dừng lại hồi lâu, kết quả hay là thất vọng rời đi. Đi tàng thư thất xem một chút đi, nơi đó có lẽ có càn khôn địa linh thạch tài liệu. Trúc Thanh nói. Ừm. Vân Hoa chân quân gật đầu một cái. Đi tới tàng thư thất, nguyên bản ồn ào các vị hóa thần kỳ đột nhiên an tĩnh, đi tới mỗi người trước kệ sách, cẩn thận lật xem điển tịch. Cuối cùng có chút tu tiên giới cực điểm dáng vẻ,